Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, mùng 5 tháng 5, 2022.
Tình yêu thánh tâm một chiều trên cây thập giá, nơi đồng thế gian làm máu cùng nước tuôn tràn.
Con tim nắm tan vì quá yêu thương trần gian, gánh bao tội tình Chúa đành hy sinh.
Tình yêu thánh tâm luôn yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng diệu êm, luôn yêu con không bờ không bến. Thánh tâm Chúa nhớ
Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, mùng 5 tháng 5, 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm, mùng 5 tháng 5 trong tháng Hoa Thánh Kinh Đức Mẹ. Mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và tất cả những bạn trẻ đang khao khát muốn dâng mình cho Chúa. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 8 câu 26 đến câu 40. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Ngày ấy, thiên sứ của Chúa nói với ông Philip-phê: "Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng, ông đứng lên đi." Khi ấy, có một viên thái giám người Ethiop làm quan lớn trong triều của bà Kankade, nữ hoàng nước Ethiop. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương, và bây giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philip-phê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó." Ông Philip-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không?" Ông quan đáp: "Mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải?" Rồi ông mời ông Philip-phê lên ngồi với mình. Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: "Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị sấn lông, người chẳng mở miệng kêu ca. Bởi người bị hạ xuống, nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại? Vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt." Viên thái giám ngỏ lời với ông Philip-phê: "Xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai, về chính mình hay về một ai khác?" Ông Philip-phê lên tiếng: "Và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giê-xu cho ông." Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước. Viên thế giám mới nói: "Sẵn nước đây có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?" Ông Philip-phê đáp: "Nếu ngài tin hết lòng thì được." Viên thái giám thưa: "Tôi tin Đức Giê-xu Ki-tô là con Thiên Chúa." Ông truyền dừng xe lại. Ông Philip-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philip-phê làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Philip-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ. Còn ông Philip-phê thì người ta gặp thấy ở Át-đót. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đã qua, cho tới khi đến Caesarea. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chăm lặp lại câu đáp: "Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Nào chúc tụng Chúa trời chúng ta, muôn dân hỡi, trồi vang lên lời tán dương Người. Người là đấng báo toàn mạng sông, và giữ gìn ta khỏi lỡ bước xa chân.
Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa.
Tất cả những ai kinh sợ Chúa Trời, đến mà xem nghe lời tôi kể để giúp tôi. Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa, tất lưỡi tán dương tôi đã sẵn sàng.
Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa.
Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thính nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.
Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa.
Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, tôi là bánh hàng sông từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sông muôn đời. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 6 câu 44 đến câu 51. Gioan 6 44 đến 51. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy được Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng phải chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có những người nói: thế cha bố con hoặc là mẹ con giờ đau nặng lắm, mà bây giờ nằm trong phòng cấp cứu rồi, không vào được. Hoặc là bây giờ hôn mê rồi, không biết gì nữa. Bây giờ con rửa tội được hay không? Mà nếu mà không rửa tội thì bố mẹ con có được rỗi linh hồn hay không? Thưa anh chị em, chúng ta thấy bí tích rửa tội bình thường là rửa tội bằng nước. Giống như trường hợp trong bài đọc một ở đây, ông Philippe rửa tội cho ông thái giám. Dọc đường các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Đây là phép rửa tội. Ông Philippe đáp: nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thái giám thưa: tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ông truyền dừng xe lại. Ông Philippe và viên thái giám cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philippe làm phép rửa cho ông quan. Đó, làm phép rửa bình thường là bằng nước, bởi nước và thánh thần. Nước không không là gì cả, nhưng mà bởi nước và thánh thần. Và người lãnh nhận bí tích rửa tội, lãnh nhận phép rửa thì điều cần nhất là có tin hay không tin. Nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thái giám thưa: tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ông phải tuyên xưng niềm tin ấy ra. Bình thường thì chúng ta rửa tội bằng nước và thánh thần. Và cũng bình thường là rửa tội cho các em bé mới sinh. Hồi xưa sinh có được 3 ngày hoặc 1 tuần đi ra rửa ngay, lãnh nhận phép rửa. Rồi có khi người mẹ, người cha bận, rồi người mẹ thì mới sinh được có mấy ngày. Rồi có khi bà nội, bà ngoại bế cháu đi rửa tội, để xin đi rửa tội. Cái điều đó nó không hay lắm. Cho nên giáo hội để đứa bé nó cứng cáp, người mẹ cũng khỏe mạnh là 1 tháng. chứ không có 3 ngày hay 1 tuần như xưa. Để 1 tháng người mẹ khỏe rồi, đứa bé nó cũng khỏe mạnh rồi, thì người mẹ và cả người cha nữa, xin các ông các anh nhớ dùng. Đây là một bí tích rửa tội rất quan trọng đối với đứa bé ấy. Bây giờ qua bí tích rửa tội ấy, nó được làm con Thiên Chúa, nó được tái sinh, nó nhận địa vị làm con Thiên Chúa. Tại sao con mình đi tốt nghiệp thôi à, vậy mà bố mẹ anh chị em đi rồi chụp hình rồi quay phim mà hãnh diện lắm. Con nó mới tốt nghiệp, con nó mới ra trường đi chụp hình hãnh diện lắm. Ấy thế mà một cái điều quan trọng hơn cả là con mình được làm con của Chúa. Cho dù nó có làm tổng thống đi nữa cũng chả là gì nếu nó không là con của Chúa, có đúng thế không? Nhưng mà đôi khi chúng ta coi cái việc làm con của Chúa nó quá thường đi, quá thường đi. Mà phải làm con tổng thống mới là ngon, làm con chủ tịch mới làm ngon, phải làm con của ông vua mới là ngon. Mà quên một điều là làm con của vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, làm con của đấng là Chúa tể trời đất. Còn cái hạnh phúc nào hơn, còn cái hãnh diện nào hơn, còn cái vinh dự nào hơn. Ấy nhưng mà ta không nhận ra điều đó. Trời, con buồn quá, con tủi quá, con thấy người ta được cái này được cái kia mà con chẳng được cái gì cả. Mình cũng được vậy, được cái gì? Làm con của Chúa, nó không được, nó chưa nhận biết Chúa thì nó còn thua gì đâu. Không thấy cái phước đó, không thấy cái phước đó. Cho nên là người ta mới có tí tiền, người ta mới có tí quyền là người ta đã hãnh diện vì cái tiền, cái quyền nó có. Những cái có đó rồi nó cũng rớt, rồi cũng hết. Có tiền rồi có hết tiền không? Nghĩa có hoài. Rồi nếu có hoài thì mà có hoài được đâu, chết có mang tiền theo được không? Cũng tiêu. Rồi cái quyền cũng vậy. Bây giờ có chức có quyền mà tới tuổi thì có phải về hưu không? Có. Rồi sự có khi chưa về hưu nữa, đã cho về hưu rồi vậy chứ. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng đó là cái giá trị ngon nhất trên trần gian này. Không. Cái giá trị lớn nhất là được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Và khi người ta khao khát muốn được rửa tội, thưa anh chị em, mà chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì cái niềm khao khát đó được gọi là rửa tội bằng lửa, tức là bằng lòng yêu mến, lòng khao khát. Ví dụ cái ông bà đó đó, tôi hỏi vậy lúc còn sống ba má con sao? Thưa cha, lúc đó ba má con còn sống còn khỏe đó thì ba má con khao khát được rước, được làm con Chúa lắm, nhận bí tích rửa tội lắm, mà tại vì đang bệnh quá chưa kịp đi học, chưa kịp gì thì bây giờ ba con bất tỉnh rồi, bây giờ bác sĩ nói là chờ chết thôi. Vậy giờ sao cha? Bây giờ ông không còn ý thức nữa. Ông không còn ý thức nữa, nhưng mà ông khao khát thì đó đã là lãnh nhận bí tích rửa tội bằng lửa rồi. Còn nếu trong trường hợp họ còn tỉnh táo thì lúc đó mình hỏi ông có tin không, vắn tắt thôi. Và lấy một tí bông gòn nhúng nước răn chán, đặt tên Thánh Giuse Phêrô gì đó, ta rửa ông hay là tôi rửa ông, hay là ta rửa con nhân linh cha và con và thánh thần. Rồi có những người mẹ lo lắng bảo thế cha con bị sảy thai thì sao? Không được rửa tội cho đứa bé. Đứa bé nó trong bụng sao rửa tội? Nhưng mà mình phải tin vào lòng thương xót Chúa chứ. Nó sảy thai, nó có tội tình gì không? Lòng thương xót Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại cơ mà. Đâu phải chỉ cần một tội tổ tông đâu. Máu và nước từ trái tim Chúa không đủ rửa sạch hay sao? Mà nó có tội tình gì đâu, nó là thiên đàng chứ còn gì nữa, là thiên thần chứ còn gì nữa. Mà phải lo gì nữa, không có lo. Lo là chính mình đang còn sống đây này. Những người đã qua đời thì mình có lo cũng không làm gì được. Mà nếu có thì chỉ có cầu nguyện cho họ, dâng hy sinh cầu nguyện để họ mau được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nhưng mà với một đứa bé mà phải lo gì nữa, nó mới sinh mà lo gì nữa. Nó là thiên thần rồi. Tôi nói là này, anh ơi, anh có thằng con nữa, xì ghe ma túy lắm phải không? Nó quậy phá lắm phải không? Rồi nó đánh bố rồi đốt nhà đốt cửa khổ lắm trời. Thà đừng sinh nó thì hơn, có lúc còn nghĩ vậy. Có lúc nghĩ bụng thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển thì còn hơn. Còn nghĩ vậy. Thì có lúc mình khó khăn quá, mình chán quá. Thì cái đứa con mà mình bảo rằng đứa con là đứa con trời đánh ấy, mình chỉ muốn từ bỏ nó thôi. Chán lắm rồi. Nhưng mà mình là con của Chúa, thì dẫu mình có thế nào đi nữa, Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Nhớ, cho nên là mình tin vào Chúa thì lòng tin ấy là một ân huệ Chúa ban và đồng thời là một sự đáp lại của con người. Chúa mời gọi ta, ta mở lòng ra đáp lại. Tự do của con người, không ai ép anh theo đạo đâu nhé. Không ai dụ anh theo đạo đâu nhé. Không ai ép anh đi vào lòng thương xót Chúa đâu nhé. Cũng không ai dụ anh đi vào con đường lòng thương xót Chúa đâu nhé. Không hề. Chúng tôi chỉ loan báo, chúng tôi chỉ công bố, chúng tôi chỉ để làm chứng. Và anh chị em, mỗi người tự do lựa chọn làm con của Chúa, làm con cái của lòng Chúa thương xót và đi vào con đường lòng Chúa thương xót thì tự do lựa chọn của mỗi người. Tự do lựa chọn mỗi người. Và khi mình có tự do lựa chọn thì mình cũng phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó. Cho nên chúng ta có lòng khao khát mà dẫu chưa được thì mình cũng đã được rửa tội bằng lửa. Và thứ ba nữa là bằng máu. Bằng máu là khi mình khao khát nhưng mà chưa được, rồi thì bách hại đạo. Và họ hỏi mình có tin vào Chúa không, họ bảo mình đập qua thánh giá, mình nhất định không làm chuyện đó. Rồi họ tra tấn, rồi họ giết mình. Mình dù mình chưa được rửa tội nhưng mà vì danh Chúa mình đã chết như là các thánh tử vì đạo vậy. Cho nên mình đã được rửa tội bằng máu là như thế, thưa anh chị em. Chúng ta nắm vững điều đó để mình có thể giúp người khác được. Giúp người khác được. Và nên nhớ rằng là Chúa có nhiều cách để kêu gọi mình. Thí dụ như trong câu chuyện sách Tông đồ Công vụ chương 8 câu 26 đến câu 40, chúng ta thấy viên thái giám. Ông làm quan lớn trong triều mà, làm tổng quản kho bạc của nữ hoàng mà, lên Jerusalem hành hương và đang trên đường về, ngồi xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe tiến lên đuổi kịp xe đó. Ông Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc một đoạn sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi, ngài có hiểu được điều ngài đọc hay không? Ta thấy Chúa làm một cuộc cứu ngoạn mục không? Ông thấy giá mày đang đi, đúng không? Đang ngựa cưỡi ngựa. Rồi thần khí nói với ông Philippe tiến lên đuổi kịp xe kia. Philippe sao biết cái gì? Chú bảo làm thì làm. Tiến lên, đuổi kịp xe kia, chặn xe lại. Bây giờ coi như mình tưởng công an hay là cảnh sát chặn xe lại, xét giấy tờ có buôn lậu, chở lậu hay cái gì không phải không? Chặn lại, hoặc là bắt tội phạm. Anh đã bị bắt. Đây, giấy truy lệnh, lệnh truy nã đây. Philippe nói, này, khi mà đuổi kịp rồi đó, thấy ông kia đang đọc sách ngôn sứ Isaia hỏi, ông có điều hiểu điều ông đọc hay không? Ông kia, sao tôi hiểu được, nếu mà không có ai cấp nghĩa, không diễn giải thì sao hiểu được? Vậy bác biết không? Vậy bác lên đây, bác ngồi đây. Ông mời Philippe ngồi với mình, rồi đọc đoạn kinh thánh và nhờ Philippe giải thích cho. Nên chúng ta thấy Chúa làm cái đó để cứu cái ông này đó. Thấy không? Làm cái đó để cứu ông thái giám đó. Mà Philippe hoàn toàn để cho Chúa điều khiển mình. Chúa bảo mình làm gì thì làm cái đó. Có ai nghĩ rằng là cái ông thái giám đó, ông có quay trở về với Chúa không? Khó lắm. Mà vì nghĩ vậy cho nên bây giờ người ta cứ thấy có ai mà được rửa tội mà quyền cao, chức trọng hay là có địa vị, tức là họ coi như cái đó là vinh dự lắm. Hôm nay có bà bác sĩ rửa tội đấy nha. Hôm nay có giáo sư được rửa tội đấy nha. Hôm nay có ông là ông doanh nhân, doanh nghiệp gì đó, tổng giám đốc công ty gì đó được rửa tội. Và họ thấy hãnh diện. Có khi mời cả Đức Cha về để mà rửa tội. Tôi cũng xin mở ngoặc ở đây. Đức Thánh Cha, Đức Cha và các cha ai rửa tội cũng như nhau hết. Chứ không phải Đức Thánh Cha rửa tội thì người đó được nhiều ơn hơn. Rồi Đức Cha rửa tội thì người đó lại được ít hơn Đức Thánh Cha nhưng mà nhiều ơn hơn chúng tôi linh mục. Còn linh mục rửa tội thì lại nhiều ơn hơn phó tế. Có đâu. Giống nhau hết. Cái người cử hành bí tích ấy, do mình được truyền chức để cử hành những cái bí tích, một trong những bí tích đó là bí tích rửa tội, thì mình có là gì đi nữa, Cái điều quan trọng là do lòng tin của cái người lãnh nhận bí tích rửa tội, chứ không phải là do mình, không phải là do người ban bí tích rửa tội. Cho nên có giả là giám mục, linh mục hay là giáo hoàng cũng thế thôi, ý như nhau thôi. Rồi cái người lãnh nhận bí tích rửa tội cũng vậy, dù họ là bác sĩ hay là giáo sư hay là chủ tịch ngân hàng hay là doanh nghiệp, với hay là một người nông dân hay là một bà nhà quê hay là một em bé, cũng như nhau, đều lãnh nhận bí tích rửa tội để được làm con Chúa. Và khi được làm con Chúa, gia nhập giáo hội rồi thì mọi người bình đẳng như nhau, chứ không phải là bà là bác sĩ, bà lãnh nhận bí tích rửa tội thì bà ngon hơn là cái đứa bé này lãnh nhận bí tích rửa tội. Không, như nhau. Cho nên chúng ta đừng có quá quan trọng hóa những người quyền cao chức trọng để họ lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong khi đó hàng ngày tôi tiếp xúc biết bao nhiêu người. Thế cha ở đó con đến với giáo điểm tin mừng cả mấy năm trời. Rồi cha không về nữa rồi con tự con học hỏi tìm hiểu theo đạo. Rồi con mới lãnh nhận bí tích rửa tội rồi. Nhà chồng con đang học đạo. Rồi mấy đứa con bìa nó cũng lãnh nhận rồi. Rồi cả gia đình con bìa quay trở về với Chúa rồi. Tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Họ âm thầm lặng lẽ thôi. Trong một nhà nguyện, trong một nhà thờ, một người đỡ đầu, người được rửa tội, và một người trong ban bí tích rửa tội, có thể là phó tế, có thể là linh mục, và thậm chí giám mục nữa. Nhưng mà làm lặng lẽ âm thầm đơn sơ, hay là làm rầm rộ ở nhà thờ lớn rồi có đức cha, rồi có các cha, rồi có quay phim, chụp hình lên mạng, lên miết cái thứ, nó cũng như nhau hết. Như nhau hết. Điều quan trọng là cái người lãnh nhận bí tích rửa tội có tin hay không tin, chứ không phải là làm lễ lớn hay lễ lớn nhiều cha hay là nhiều cha, hoặc là tổ chức linh đình hay không linh đình. Cái điều đó không nghĩa lý gì hết nếu không có lòng
thương xót.
Có lòng thương xót, phải có lòng thương xót để cảm nhận là Chúa thương xót mình. Đón nhận bí tích rửa tội là đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi mình. Cái nước đó là chỉ tượng trưng nước và Thánh Thần. Nếu không có Thánh Thần thì nước đó chẳng nghĩa lý gì cả. Nhưng có rửa 100 lần, có tắm xuống sông 100 lần cũng không lấy ích lợi gì hết nếu không có Chúa Thánh Thần. Và Chúa dùng cách đó, dùng nước đó, dùng cái chất liệu đó để chúng ăn ơn. Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi tại sao. Cho nên khi anh chị em mình thấy có những người đã qua đời mà họ chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì hãy nhớ rằng là giáo hội vẫn nói đó là những người theo lương tâm mà ăn ở nghe lành. Mặc dù họ chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội, họ chưa được làm con Chúa qua bí tích rửa tội, không phải vì lỗi ở họ mà vì không có ai giới thiệu họ, không có ai cho họ biết về lòng thương xót Chúa, biết về Chúa Giêsu để họ được ơn sám hối, để họ được lãnh nhận bí tích rửa tội. Không có ai dạy họ, không ai chỉ cho họ thì họ vẫn được rỗi linh hồn. Còn trách nhiệm còn lại là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội mà mình không làm chuyện đó, không làm chứng cho người ta thấy. Và làm chứng cho người ta thấy và được làm con của Chúa thì không phải là tự mình, không phải là vì anh giàu có, anh là bác sĩ về giáo sư mà Chúa gọi anh, không có đâu. Cũng không phải vì anh là doanh nhân công giáo hay là anh là tổng giám đốc doanh nghiệp vân vân mà Chúa gọi anh, hay là anh đạo đức hay là anh làm bằng cấp hay là anh giữ địa vị là kia, không có đâu. Mà ơn nhưng không, chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Đức Giêsu. Để ta đến được với Đức Giêsu thì chính Chúa Cha lôi kéo ta đến với Đức Giêsu. Và khi ta đến với Đức Giêsu thì ta sẽ được người cho sống lại trong ngày sau hết. Ai đến với tôi thì sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách ngôn sứ rằng hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì đến với tôi. Không phải là đã quay thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đứng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo các ông, ai tin thì sẽ được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. chết về phần xác thì ai cũng chết, nhưng mà sống muôn đời là sống về phần linh hồn để hưởng hạnh phúc đời đời. Thì thưa anh chị em, cũng có những người mà được Chúa gọi mà không đáp lại, hay là đáp lại rồi sau đó bỏ. Có chứ. Mà ta thấy rõ ràng khởi xướng từ phía Chúa. Không ai đến được với tôi nếu Chúa Cha không sai tôi, không lôi kéo người ấy đến với tôi. Và ai đến với tôi thì tôi bảo thật, tin thì được sự sống đời đời. Và tôi là bánh trường sinh, ai ăn bánh này thì sẽ khỏi phải chết. Bánh hàng sống từ trời xuống là chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Ta thấy lòng thương xót của Chúa kêu mời đến, và kêu mời đến để làm gì? Để lãnh nhận sự sống đời đời. Mà muốn lãnh nhận sự sống đời đời là phải tin vào Đức Giêsu Kitô. Mà tin vào Đức Giêsu Kitô là đón nhận Đức Giêsu Kitô trong tấm bánh hằng sống, nơi bánh thánh thể. Khi mình đón nhận thánh thể với tất cả niềm tin của mình thì lúc đó mình có sự sống đời đời. Còn nếu mình đón nhận thánh thể mà không với niềm tin thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Giống như là có mấy anh chị em tôn giáo bạn ngoài đạo nói: thưa cha, xin lỗi, con cũng lên rước lễ, vậy thấy người ta xếp hàng lên thì con đâu biết gì con lên. Thấy người ta đưa tay rồi cha đưa tấm bánh họ nhận, con nhận. Cho nên có những người mà không hiểu, không biết đó là bánh thánh thể là, thì nói mình thấy Chúa Kitô đưa tay cho em xin. Cho em xin. Còn cái anh mà sắp sửa ra xe về, mình thấy anh phải lên, anh lên nhận mình thánh để còn kịp về xe nó chờ. Ừ. Mình thấy Chúa Kitô lẹ lên cho em về. Lẹ lên cho em về rồi cầm chạy mất. Thì có nhiều khi mấy bà thấy hoảng quá, sao sao nó khô đạo nha, nắm cổ lôi lại, xong rồi cô bà thì bóp cổ moi ra vân vân. Và không cần thiết, không cần thiết. Họ không biết, họ không có tội, mà họ cũng không có ý trà đạp thánh thể. Ví dụ như là họ rước lấy xong về họ đặt mình thánh, họ trà đạp thánh thể là phạm sự thánh thì không thể được. Còn nếu họ lỡ nuốt rồi thì bảo họ nuốt luôn đi, đừng có lôi ra nữa, lôi ra còn chết nữa. Lôi ra thì ai nuốt bây giờ? Anh nuốt được không? Không có được. Vậy xin đâu cho phép. Cho nên là mình đừng có máy móc quá. Máy móc quá là cứ coi như là thánh thể giống như là một cái viên thuốc bổ, uống vào là bổ. Không cần biết cái người uống có tin hay không tin, chúng ta phân biệt ra, phân biệt. Không cần biết người uống có tin hay không tin, mà cứ thuốc bổ là uống vào là nó bổ. Còn thánh thể không phải là như thế. Còn nếu ta không tin thì ta có rước thánh thể 100 lần cũng không nghĩa lý gì cả. Mà nếu ta tin thực sự mà bây giờ ta không rước được, có nhiều lý do như thời gian Covid vừa rồi. Anh chị em thấy chúng tôi đọc những cái rước lễ thiêng liêng là vì để anh chị em được rước lễ một cách thiêng liêng. Mà nếu ta tin thực sự, ta yêu mến thực sự thì cái việc rước lễ thiêng liêng ấy cũng sinh lợi ích cho ta. Có khi còn hơn cả việc ta rước lễ thật. Vì nếu ta rước lễ thật mà ta không tin thì chẳng ơn đích gì. Mà thậm chí ta rước lễ thật mà ta lại sống nghịch lại với lòng thương xót, nghịch lại với thánh thể thì ta còn mang án nữa, gọi là phạm thánh là như vậy. Phạm thánh là như vậy. Vì mình rước thánh thể mà mình không có tin và mình xúc phạm đến Chúa Giêsu thánh thể thì đâu có ích gì đâu. Cho nên có một số hồi xưa tôi cho rước mình thánh Chúa, đến nơi thì người ta đã ngất xỉu rồi, bất tỉnh rồi. Mấy bà bảo giờ phải rước cho rước lễ đi thầy. Hồi đó tôi làm thầy giúp xứ. Bảo rước lễ sao? Mấy bà bảo bây giờ lấy ly ly bẻ mình thánh nhỏ tí xong rồi cho vào quấy xong rồi đè nó lại bóp cổ ra rồi cho nó uống luôn. Bảo ăn thua gì đâu, họ ngất, họ còn ý thức gì nữa đâu. Thế không ạ? Họ không biết gì nữa thì cho mà làm gì? Tôi nói rằng thánh thể không phải là viên thuốc bổ mà cứ nhét vào là nó bổ. Không có. Phải có sự tương tác của người lãnh nhận. Phải có sự tương tác của người lãnh nhận. Cho nên Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là ta buồn vô cùng vì khi ta rước thánh thể vào nhưng mà ta thấy giống như đi chịu đóng đinh lần thứ hai. Vì người rước ta vào lòng mà nó không yêu mến ta, nó không tin, nó không yêu mến. Rước ta vào lòng xong rồi nó ngồi nó nghĩ, nó nói đến chuyện khác, nó chẳng bao giờ nói chuyện gì với ta cả. Chúa buồn, Chúa đau, như là đi đóng, bị chịu đóng đinh lần thứ hai. Con rước vào mà thấy như đứa bé đúng, rước mình thánh Chúa lần đầu tiên. Như hồi xưa tôi nhớ kỷ niệm rồi, được rước Chúa lần đầu nó hạnh phúc, nó sốt sáng lắm, sướng lắm. Cái thủ ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Bây giờ đôi khi mình làm linh mục rồi, mình làm truyền phép rồi, mình rước mình thánh Chúa, đôi khi nó thành máy móc, nó nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà cho dẫu tôi có làm máy móc đi nữa, nhưng mà anh chị em lên rước mình thánh Chúa một cách sốt sáng thì anh chị em vẫn được ơn phúc. Chứ không phải là vì tôi không sốt sáng mà anh chị em không được ơn phúc, không phải. Mà tôi không sốt sáng mà làm cho anh chị em không sốt sáng thì là lỗi ở tôi. Làm lễ một cách cầu thả, đọc thì ào ào. Hãy Chúa Giêsu cho ra các thông đồ đoàn thể để lại bánh gió, con thể bánh người thầy cho các con. Làm đọc nhiên cướp vậy. Làm lễ không sốt sáng, không nghiêm trang. Hoặc làm lễ lúc buồn ngủ quá, người ta cũng chán lại Chúa Giêsu, Chúa đã nói. Nó cũng là cũng chán quá. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mình, người cử hành thánh thể và người rước thánh thể đều có tâm tình yêu mến. Khi mình yêu mến thì mình làm một cái trân trọng, làm một cái sốt sáng. Và người khác, khi anh chị em nhìn một linh mục rước lễ, cử hành thánh lễ một cách sốt sáng, thì anh chị em cũng được sốt sáng theo. Và khi tôi cho anh chị em rước Chúa, hay là tôi nhìn anh chị em cùng hiệp dâng thánh lễ với chúng tôi, thấy thái độ sốt sáng nghiêm trang, không phải là cứng nhắc. Nghiêm trang không phải là cứng nhắc, gật gật như là cái máy. Nhưng mà với tất cả công đồng Vaticano thứ hai, nó là tham dự thánh lễ một cách sinh động, một cái ý thức sinh động, ý thức hiểu biết, chứ không phải là một cái thụ động, một cái buồn chán. Thì rước Chúa Giêsu thánh thể vào làm cho mình được sinh động là như vậy. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng kết thúc buổi chia sẻ bằng kính lạy thánh thể, kính lạy thánh thể của thánh nữ Faustina do Chúa Giêsu truyền cho thánh nữ Faustina. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 20, kinh nguyện thánh thể. Sau mỗi câu thì anh chị em đáp là con tín thác vào Chúa, và câu nào cũng thường như vậy. Kinh lạy thánh thể, trong đó chất chứa giao ước lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy thánh thể, trong đó chất chứa mình và máu thánh Chúa Giêsu như một bằng chứng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy thánh thể, trong đó chất chứa đời sống vĩnh cửu và lòng thương xót vô biên được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy thánh thể, trong đó chất chứa lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy thánh thể, trong đó chất chứa giá trị vô biên của lòng thương xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy thánh thể, trong đó chất chứa nguồn của nước hàng sông tuôn trào từ lòng thương xót vô biên trên chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy thánh thể, trong đó chất chứa lửa yêu mến tinh tuyền bùng cháy từ đây lòng Chúa Cha hằng hiếu, như từ vực thẳm của lòng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy thánh thể, trong đó chất chứa linh dược chữa trị mọi yêu nhược của chúng con, trào dâng từ lòng thương xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Mời anh chị em chúng ta mở trang 9 đọc kinh Đức Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy.
chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặng lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em mùa phục sinh vui tươi và bình an. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Tình yêu thánh tâm tràn đầy yêu thương lửa mến cho người thế gian tìm đến thờ kinh tôn vinh.
Vinh danh thánh tâm là Chúa ngôi hai tình đến muôn muôn đời, Chúa hằng yêu thương.
Tình yêu thánh tâm luôn yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng diệu êm, luôn yêu con không bờ không bến. Thánh tâm Chúa nhân xóa dịu bao